Linh vực, chương 1409, trái tim thứ ba, góc truyện audio.com. Này, lúc hắn chạy băng băng ở trong thâm uyên thông đạo cũng là huyết mạch thời không yêu linh chỉ dẫn hắn, hò hét hắn, bảo hắn đi tới chỗ này. Các loại dấu hiệu liên hệ lại, hắn đột nhiên khẳng định linh tộc thiên khải đại hiền giả tặng hắn một giọt tinh huyết thời không yêu linh cấp 10 nọ, là đến từ con thời không yêu linh đã chết trước mắt này. Hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn ngưng trọng đi về phía thời không yêu linh đã chết chậm rãi tới bên cạnh xác chết của nó. Huyết mạch thời không yêu linh trong cơ thể hắn, theo hắn tới gần cơ thể con thời không yêu linh đó, dần dần trở nên sôi trào tám quầng sáng to lớn lấp lánh, lại lần lượt từ trong huyết mạch hắn bay vọt ra. Hô hô hô, tám quầng sáng thật lớn đó, vừa bay khỏi thân thể hắn, đột nhiên liền hướng về hốc mắt trống trơn của con thời không yêu linh kia, lập tức biến mất trong đó. Ồ, Tần Liệt khẽ hô, hắn phát hiện tám quầng sáng đến từ trong huyết mạch hắn, rơi về phía trong hốc mắt đen xì của thời không yêu linh, xác con thời không yêu linh này liền có vô số ánh sáng màu lam trở nên tươi sống. Các tia sáng màu lam đậm từ trong xác chết khổng lồ của thời không yêu linh, nhanh chóng hội tụ hướng tám hốc mắt của nó. Hốc mắt mất đi mắt này được tám quầng sáng kỳ dị lấp đầy, tám quầng sáng đó tồn tại như thay thế con mắt bị mất của nó, như đang hấp thu những ánh sáng màu lam kia. Cùng lúc đó, ở dưới hai trái tim của Tần Liệt toàn bộ huyết mạch tinh liên của thời không yêu linh hội tụ thành một mảng. Vù vù vù, trong thiên địa kỳ dị này, rất nhiều năng lượng chưa biết tên hắn khó có thể lĩnh ngộ từ chung quanh hội tụ tràn đến, toàn bộ tụ họp ở chỗ huyết mạch tinh liên của thời không yêu linh tụ tập. Tế bào một khối máu thịt đó của hắn, đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy phân liệt tổ hợp lại, sau đó trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bồng, một thanh âm nhỏ bé lại làm linh hồn hắn vì vậy ầm ầm chấn động mạnh, đột nhiên từ vị trí đó truyền tới, trong chốc lát toàn thân hắn kịch liệt đau đớn, huyết nhục tinh khí của khối thân thể này trong nháy mắt tràn về hướng vị trí kia. Sinh cơ nồng đậm mênh mông lập tức bộc phát ra, từng sợi gân thịt mạch máu cựa quậy, dây dưa, ngưng thành một trái tim khác, trái tim thứ ba. Oanh, linh hồn và cơ thể hắn, giờ phút này đều đang kịch liệt run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khí huyết trong cơ thể hắn, toàn bộ đều tràn về phía trái tim thứ ba, đang giúp một trái tim vừa mới hình thành kia nhanh chóng hấp thu được đủ lực lượng máu thịt triệt để thành hình sớm nhất. Một khắc này, tám quầng sáng đến từ huyết mạch thời không yêu linh trong cơ thể hắn, đang hấp thu ký ức vỡ vụn cùng truyền thừa bí thuật của con thời không yêu linh cấp 10 kia. Bản thể hắn thì thông qua tụ họp năng lượng máu thịt khổng lồ thông qua lực lượng kỳ quỷ mảng thiên địa này tồn tại, bắt đầu sinh trưởng ra trái tim thứ ba. Trái tim này sinh thành, dựa vào chính là lực lượng huyết mạch thời không yêu linh, cũng tất nhiên sẽ thuộc về huyết mạch thời không yêu linh. Ở trong thiên địa không biết tên này, linh hồn Tần Liệt yên tĩnh, tất cả đều theo huyết mạch chỉ dẫn, không có một chút phản kháng, tùy ý huyết mạch thời không yêu linh trong cơ thể thay thế lý trí hắn, để đem truyền thừa của một chủng tộc kéo dài, lấy phương thức kỳ quỷ như thế tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu tám quầng sáng nọ bay. Góc truyện audio.com, vào hốc mắt thời không yêu linh cũng thu hoạch tất cả, lại bay trở về. Mà lúc này, trái tim thứ ba của hắn cũng thật sự sinh trưởng ra ở trong cơ thể hắn, huyết mạch tinh liên thời không yêu linh nhất tộc vốn phân tán các nơi của máu hắn, nay đều hội tụ ở trái tim thứ ba. Tám quầng sáng kia, sau khi bay về cơ thể hắn, cũng tự nhiên mà vậy tràn vào trái tim thứ ba không thấy nữa. Đất tổ linh tộc, sâu trong khe núi nào đó, nơi vô số thần quang huyễn lệ cuốn quýt, có rất nhiều quả cầu thủy tinh lớn. Những quả cầu thủy tinh đó, mỗi một cái đều cao mấy chục thước, bên trong đều đựng đầy dịch thể nhiều màu, ở dưới ánh sáng lấp lánh chiếu rọi, phóng thích ra sắc thái mỹ lệ làm người ta hoa mắt mê mẩn. Trong đó, trong một quả cầu thủy tinh trôi nổi dịch thể xanh thẳm, đáy quả cầu thủy tinh trải đầy khối tinh thể màu lam băng, những tinh thể đó như đá quý phát sáng lấp lánh, bên trong có dao động không gian mãnh liệt. Trong quả cầu thủy tinh, giữa các khối tinh thể màu lam băng kia trôi nổi tám con mắt. Tám con mắt đó, giống như tám ngôi sao lấp lánh, ở trong quả cầu thủy tinh kia sáng lóa mắt. Giờ phút này, tám con mắt phóng thích ánh sáng lấp lánh lóa mắt đó, đột nhiên mãnh liệt đánh quả cầu thủy tinh. Các chùm tia sáng xanh thẳm từ trên vách quả cầu thủy tinh kia bắn tung tóe ra, máu tươi thời không yêu linh đựng đầy trong quả cầu thủy tinh cũng trở nên cuồng bạo khác thường. Một cô bé linh tộc buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên từ nơi xa bay tới, nàng nhìn biến hóa to lớn trong quả cầu thủy tinh một cái, vội vã hướng bên ngoài truyền tin. Một hồi sau, linh tộc đại hiền giả ở Kình Thiên Thành dùng tên giả Thiên Khí Đại Sư, sau khi lóe lên liền hiện thân ở đây. Sư phụ, người xem, cô bé vội nói, Thiên Khải đại hiền giả nhìn về phía tám con mắt không ngừng đánh quả cầu thủy tinh, khẽ nhíu mày, như đã đoán ra cái gì. Hắn thuận tay lấy ra một cây quyền trượng điểm xuyết đầy đá quý, lấy quyền trượng điểm hướng quả cầu thủy tinh đó, các vòng thần quang từ đỉnh quyền trượng khuếch tán, đem quả cầu thủy tinh kia bao trùm. Trong quả cầu thủy tinh, tám yêu mục của thời không yêu linh như đột nhiên bị đóng đinh, không thể hoạt động chút nào. Thiên Khải đại hiền giả thu hồi quyền trượng, trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm: "Không ngờ tiểu tử kia nhanh như thế đã tìm được xác ngươi. Sư phụ, người vì sao luôn giữ nó?" Cô bé linh tộc dò hỏi. "Trong máu tươi cùng mắt nó ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng chân đế, chờ thâm lam lớn thêm chút, sau khi huyết mạch đột phá đến cấp 9 thì có thể thử phân tích huyền diệu của hai loại lực lượng trong máu tươi cùng mắt nó." Thiên Khải đại hiền giả mỉm cười, nói: "Linh tộc ở trong thời gian trăm vạn năm sau này, có thể trở thành đứng đầu bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch hay không, thì phải xem huyết mạch thâm lam có thể đạt tới độ cao nào. Toàn bộ thứ có thể tăng cường huyết mạch của thâm lam ta đều cần sớm chuẩn bị cho nàng, bảo đảm nàng có thể bình yên vô sự đem huyết mạch lột xác đến cấp 10. Chỉ có như vậy, vận mệnh tương lai của linh tộc chúng ta mới có thể xảy ra thay đổi triệt để." Thâm Uyên thông đạo, Y Nặc Ti đứng ở chỗ một mảng hố đen hội tụ nọ chờ chán đến chết. Con mắt tím của nàng chợt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sau quát: Tiêm thứ ma cấp 9 nọ lúc trước bị Tần Liệt nhốt, dần dần từ nơi xa hiển lộ ra, cũng chậm rãi hướng nàng tới. Góc truyện audio.com, gần, cách chương.